Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 14 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Công an Việt Nam chỉ thị điều tra xử lý người bạo động ở Bình Thuận. Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn bị công an truy nã đến Hoa Kỳ an toàn. Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa. Và tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận chất độc sarin được sử dụng tại Syria.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Bộ trưởng Công an Việt Nam chỉ thị điều tra xử lý người bạo động ở Bình Thuận. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về các cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 10 tháng 6 vừa qua tại Việt Nam. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa. Và nhà ngoại giao hàng đầu của ông đã đưa ra một khung thời gian đầy hứa hẹn cho một sự giải trừ lớn. Dù có những hoài nghi ở trong nước rằng Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình sau hội nghị thượng đỉnh, ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra một tuyên bố chung sau hội nghị lịch sử tại Singapore hôm thứ Ba ngày 12 tháng 6, tái khẳng định cam kết của Triều Tiên làm việc hướng tới việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và cung cấp những đảm bảo an ninh của Mỹ cho Triều Tiên. Truyền thông nhà nước của Triều Tiên ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là một thành công, nêu bật loan báo bất ngờ của ông Trump sau hội nghị rằng Mỹ sẽ ngừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc, điều mà Triều Tiên lâu nay vẫn mong muốn. Dù không có nhiều chi tiết trong thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nhấn mạnh tại một cuộc họp báo sau đó rằng ông tin tưởng ông Kim sẽ giữ lời. Ông trở lại Washington sáng thứ Tư và ca ngợi hội nghị thượng đỉnh này, hội nghị đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên, là một thắng lợi lớn cho an ninh Mỹ. Mọi người giờ có thể cảm thấy an toàn hơn nhiều so với ngày tôi nhậm chức, ông Trump nói trên Twitter. Không còn mối đe dọa hạt nhân đến từ Triều Tiên. Gặp gỡ Kim Jong-un là một trải nghiệm thú vị và rất tích cực. Triều Tiên có tiềm năng to lớn cho tương lai. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người được ông Trump giao nhiệm vụ lãnh đạo các cuộc đàm phán sau hội nghị, cho biết Mỹ hy vọng sẽ đạt được một sự giải trừ lớn từ Triều Tiên trong vòng 2 năm rưỡi nữa. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ chỉ ra rằng Triều Tiên thường đưa ra những tuyên bố tương tự trong quá khứ về chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân, trong khi phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạo có khả năng tấn công Mỹ. Một chuyến đi và sứ mạng hoàn tất, ngài Tổng thống, Triều Tiên vẫn có tất cả các phi đạn của mình, và chúng ta chỉ có một hứa hẹn mơ hồ về việc giải trừ hạt nhân trong tương lai từ một chế độ không thể tin cậy được. Ông Adam Schiff, thành viên đảng Dân Chủ hàng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ, nói Triều Tiên là mối đe dọa thực sự và hiện hữu. Một tổng thống ngây thơ một cách nguy hiểm cũng giống như vậy, ông biết trên Twitter. Mỹ lâu nay một mực đòi hỏi một sự giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược đối với bán đảo Triều Tiên. Nhưng trong tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên chỉ cam kết giải trừ hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, cụm từ mà họ từng sử dụng trong quá khứ. Triều Tiên thường từ chối giải trừ hạt nhân đơn phương, thay vào đó nhắc đến việc giải trừ hạt nhân cả bán đảo. Chuyện này luôn được diễn giải là một phần trong lời kêu gọi Mỹ loại bỏ chiếc ô hạt nhân của mình để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù ông Trump tuyên bố mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên không còn nữa, một quan chức cấp cao của Mỹ đặc trách nghiên cứu quân đội Triều Tiên cho biết đánh giá tình báo của Mỹ về mối đe dọa hạt nhân và quân sự do Triều Tiên đề ra đối với Mỹ và các lực lượng đồng minh, cũng như căn cứ ở châu Á và Tây Bắc Thái Bình Dương vẫn không thay đổi, Reuters cho biết. Những đánh giá như vậy chỉ thay đổi trên cơ sở thay đổi có thể nhìn thấy được hoặc những thay đổi khác trong trạng thái quân sự của quốc gia này, chẳng hạn như việc di chuyển hoặc loại bỏ vũ khí hoặc binh lính, quan chức này nói với Reuters trong điều kiện ẩn danh. Một nữ nghị sĩ Nga phụ trách các vấn đề về gia đình mới lên tiếng khuyên các phụ nữ nước này tìm bạn tình cùng sắc tộc và không quan hệ tình dục với đàn ông nước ngoài dịp World Cup. Bà Tamara Pletnyova kêu gọi như vậy trên một đài phát thanh ở Moscow hôm 13 tháng 6. Dự kiến có hàng trăm nghìn người hâm mộ bóng đá sẽ đổ tới giải đấu diễn ra tại hơn 10 thành phố ở Nga trong vòng một tháng. Theo đài Châu Âu Tự Do, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề trẻ em, phụ nữ và gia đình của Hạ viện Nga còn cảnh báo về tình trạng gia tăng số bà mẹ đơn thân sau World Cup. Bà Pletnyova, một thành viên của Đảng Cộng sản Nga, cho rằng nếu các phụ nữ có bầu với fan bóng đá nước ngoài, những đứa trẻ sinh ra sẽ bị bỏ mặc ở Nga với mẹ. Trong khi đó, Moscow Times đưa tin chính quyền đang trấn áp việc mua bán dâm tại 11 thành phố tổ chức World Cup. Nhưng các nhà hoạt động cho rằng việc nới lỏng thủ tục cấp visa để tạo điều kiện cho khách du lịch tới Nga dịp diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới sẽ dẫn tới tình trạng đưa trái phép phụ nữ tới Nga để làm gái mại dâm.
Quốc hội Mỹ chưa đồng nhất về vấn đề di dân DACA. Trừ phi Hạ viện Mỹ có thể sang bằng những cách biệt, được phép lưu trú tại Mỹ, không sợ bị trục xuất đối với các di dân tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ, còn được gọi là Dreamer, sẽ vẫn còn là ước mơ. Tình hình không mấy sáng sủa tại Hạ viện tính tới ngày 13 tháng 6 trong nỗ lực giải quyết vấn đề tranh cãi lâu nay. Dreamer là hàng trăm ngàn người trẻ, chủ yếu thuộc các nước châu Mỹ Latin, vào lãnh thổ Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thời niên thiếu, hiện đang được bảo vệ khỏi bị trục xuất nhờ vào chương trình DACA có từ năm 2012 dưới thời Tổng thống Barack Obama, được gọi là chương trình hoãn thi hành luật trục xuất những người tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ mà đương kim Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt. Ông Trump cho Quốc hội đến ngày 5 tháng 3 phải ra luật thay thế DACA, nhưng các nhà lập pháp đã không thu hẹp được những cách biệt quá lớn về vấn đề này và cho đến nay vẫn chưa có dự luật nào bảo vệ Dreamer thay thế DACA. Hai dự luật dự kiến sẽ được mang ra biểu quyết tại Hạ viện vào tuần tới, nhưng phía Cộng hòa cho biết họ sẽ tham khảo ý kiến từ Tòa Bạch Ốc và hiện chưa thấy viễn cảnh nào sáng sủa cho cả hai dự luật này. Một, nhằm giảm mạnh số di dân hợp pháp xây tường biên giới với Mexico, không cho Dreamer cơ hội nhập tịch. Và một, chưa chốt lại nội dung cụ thể. Dù phe Cộng hòa kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện, quan điểm của bên Dân Chủ vẫn rất quan trọng vì họ có thể biểu quyết ngăn chặn bất kỳ dự luật nào tại Thượng viện. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Công an Việt Nam nói vụ biểu tình bạo động ở tỉnh Bình Thuận là một vụ việc nghiêm trọng và yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh những đối tượng tấn công nhà chức trách và phá hoại tài sản công, truyền thông trong nước đưa tin. Ông Tô Lâm hôm thứ Tư được cho hay là đã dẫn đầu một đoàn công tác của Bộ Công an đến làm việc với lãnh đạo và Công an tỉnh Bình Thuận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chuyến đi của ông diễn ra vài ngày sau khi bạo động bùng phát ở tỉnh này với những vụ cảnh sát cơ động bị tấn công, các cơ sở chính quyền địa phương bị đập phá và xe cộ bị thiêu rụi. Trong bối cảnh có những cuộc biểu tình khắp cả nước phản đối dự luật đặc khu kinh tế giờ đã bị hoãn. Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo địa phương nhận định các vụ bạo động tại hai điểm nóng Phan Thiết và Phan Rí trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là vụ việc xảy ra ở trụ sở làm việc của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, đài VOV cho biết. Ông Lâm xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, người dân chủ yếu do bị kẻ xấu lôi kéo kích động nên mới có hành vi bộc phát, theo Dân Trí. Báo này dẫn lời ông Lâm lưu ý các lực lượng trong khi làm nhiệm vụ cần kiềm chế đối với những người bị xúi dục, nhưng cũng cương quyết trấn áp các đối tượng cầm đầu, các đối tượng quá khích, cố ý hủy hoại tài sản nhà nước, chống đối người thi hành công vụ. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu phải tập trung điều tra, làm rõ và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật đối với các đối tượng cầm đầu, quá khích đã lôi kéo, xúi dục, kích động hàng nghìn người tụ tập, đập phá, gây rối và chống đối lực lượng chức năng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận, báo Dân Trí nói. Trang tin zing.vn dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương xác minh phân loại, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera để sàng lọc những người quá khích bị tạm giữ, từ đó củng cố hồ sơ xử lý. Chúng tôi đang hội ý và sẽ xin ý kiến của Bộ trưởng Công an về việc khởi tố vụ án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Đào Trọng Nghĩa được trang tin này dẫn lời nói. Truyền thông trong nước đã bắt đầu đăng các bản tin về thiệt hại từ vụ bạo động, cũng như những người được gọi là những đối tượng quá khích bị bắt giữ. Theo thống kê sơ bộ của nhà chức trách tại hai địa điểm Phan Thiết và Phan Rí Cửa, khoảng 60 xe hơi và xe máy đã bị đập phá, đốt cháy, Dân Trí đưa tin. Theo trang tin này, hơn 200 người quá khích đã bị tạm giữ. Sau quá trình sàng lọc, công an đã cho gia đình bảo lãnh về nhà hơn 100 người.
Sau 2 tháng bị công an truy nã, cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn đã tìm cách thoát khỏi Việt Nam và đến Hoa Kỳ an toàn. Nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền 33 tuổi nói dưới VOA rằng ông đã sang Thái Lan ẩn náu trước khi được các tổ chức quốc tế hỗ trợ và đưa sang Hoa Kỳ bằng đường hàng không vào ngày 7 tháng 6. Cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn, người đang bị chính quyền Việt Nam truy nã vì không chấp hành lệnh quản chế trong vụ án 14 thanh niên Công giáo năm 2011, đã đến thành phố Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ vào tối ngày 7 tháng 6, blogger này cho biết.
Tôi vừa mới tới sân bay tại Portland, Oregon. Tôi cảm ơn mọi người luôn luôn quan tâm và luôn luôn và cổ vũ cho tôi trong mọi trường hợp.
Viết trên Facebook hôm 13 tháng 6, Lê Văn Sơn nói, đúng vừa tròn 2 tháng kể từ ngày Công an Cộng sản Việt Nam truy nã tôi trong phạm vi toàn quốc, thì hiện nay tôi đã được an toàn và bình yên trên đất nước Mỹ. Blogger này viết tiếp, tôi ghi nhớ và đánh giá cao các tổ chức cá nhân đã giúp đỡ tôi như Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Tổ chức IOM đã hết lòng giúp đỡ tôi đến đất nước Mỹ. Blogger Sơn nói dưới VOA rằng ông sẽ tiếp tục con đường tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam.
Em vẫn cứ tiếp tục đóng góp một cái sức nhỏ bé của mình cho quê hương đất nước, vẫn cứ tiếp tục lên tiếng để mà vẫn cứ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền và lên án Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Và em vẫn cứ tiếp tục giữ vững cái lý tưởng, cái tư tưởng như vậy.
Theo trang web của Công an Thanh Hóa, Lê Văn Sơn đã vắng mặt tại địa phương từ tháng 10 năm 2015 và vì đã không chấp hành án quản chế nên bị khởi tố và truy nã. Lê Văn Sơn là một blogger và là nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, tự do tôn giáo. Ông lần đầu bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2011. Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8 tháng 1 năm 2013, chính quyền Việt Nam đã xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, trong đó có kết án ông Lê Văn Sơn 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Sau đó, tại một phiên tòa phúc thẩm, bản án của Lê Văn Sơn được giảm xuống còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas hôm 13 tháng 6 nói Liên minh châu Âu cần phải đưa ra một chiến lược để đối phó với vai trò chính trị và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc đối phó với các nỗ lực nhằm mục tiêu chia rẽ EU. Theo Reuters, chúng ta cần một chiến lược chung để đối phó với tham vọng chính trị quyền lực của Trung Quốc, bao gồm cả việc chống lại những nỗ lực nhắm mục tiêu chia rẽ chúng ta, Ngoại trưởng Maas nói trước cử tọa ở Berlin liên quan đến những lo ngại về vai trò ngày càng tăng lên của Trung Quốc trong tư cách là môi giới quyền lực ở Trung và Đông Âu. Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ sự ủng hộ cho đề xuất của Pháp về một lực lượng can thiệp quân sự châu Âu. Ông nói thêm rằng nước Anh cũng nên được mời tham gia ngay cả sau khi đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Chất độc thần kinh bị cấm sarin và khí clo đã được sử dụng trong các vụ tấn công ở miền Bắc Syria vào năm ngoái, cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu cho biết hôm thứ Tư. Đây là báo cáo mới nhất trong một loạt các báo cáo từ tổ chức cấm vũ khí hóa học xác nhận việc sử dụng các chất độc trong cuộc nội chiến ở nước này. Tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng đang điều tra một cuộc tấn công bị tình nghi là tấn công hóa học vào ngày 7 tháng 4 năm nay tại khu Duma gần thủ đô Damascus, đưa tới vụ không kích của Mỹ, Pháp và Anh. Tổ chức này dự kiến sẽ công bố kết quả cuộc điều tra trong tháng này. Tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết trong một thông cáo rằng khí sarin đã được sử dụng ở phía nam thành phố Tammenat trong khu vực Hama vào ngày 24 tháng 3 năm 2017. Họ cũng kết luận rằng khí clo có nhiều phần chất đã được sử dụng như một vũ khí hóa học tại bệnh viện Tammenat và khu vực lân cận vào ngày 25 tháng 3 năm 2017. Những kết luận ở Tammenat dựa trên lời khai của các nhân chứng phân tích dịch tễ học và các mẫu môi trường, tổ chức này cho biết. Tổ chức cấm vũ khí hóa học không quy trách nhiệm vào vụ tấn công. Syria phủ nhận sử dụng vũ khí hóa học. Các lực lượng chính phủ Syria đã sử dụng cả sarin và khí clo theo một cuộc điều tra chung của Liên Hợp Quốc, trong khi các lực lượng nổi dậy từng sử dụng khí mù tạt lưu huỳnh một lần. Nhiệm vụ được gọi là JIM của họ bị giải tán vào tháng 11 sau khi một đề nghị tái tục nhiệm vụ của họ bị Nga phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Iran ngày 13 tháng 6 khẩu chiến về giá dầu. Ông Trump quy trách nhiệm cho OPEC về giá dầu leo thang và Tehran tố cáo ông châm ngòi cho giá cả biến động sau khi ông Trump hồi tháng trước rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn cầu với Iran. Khẩu chiến bắt đầu với dòng tin của ông Trump trên Twitter nhắm vào OPEC. Iran phản pháo rằng anh không thể chế tài lên hai thành viên sáng lập OPEC mà vẫn đổ lỗi cho OPEC về giá dầu bất ổn. Hai nước bị Mỹ chế tài được nhắc tới là Iran và Venezuela. Giá dầu tăng khoảng 60% trong năm qua sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu và một số nước sản xuất dầu ngoài OPEC, kể cả Nga, bắt đầu giảm lượng cung trong năm 2017. OPEC sắp họp tại Vienna từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6 và các nước sản xuất dầu dường như sẽ tăng sản lượng. Thỏa thuận cung cấp dầu dự trù tiếp tục đến cuối năm nay, nhưng kế hoạch tiếp tục vẫn chưa rõ. Mọi chuyện thay đổi sau khi ông Trump hồi tháng 5 tuyên bố Washington rút ra khỏi thỏa thuận 2015 với Iran, qua đó dỡ bỏ chế tài Iran để đổi lấy việc giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran. Hành động của Mỹ gây áp lực các khách hàng châu Âu và châu Á ngưng nhập khẩu dầu của Iran hay làm ăn với nước này. Đối thủ của Iran là Ả Rập Xê Út, cũng là nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC, cùng với Nga, nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cũng là một thành viên trong thỏa thuận hiện đang tăng lượng cung ứng. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả Nhìn lại các cuộc biểu tình tại Việt Nam chống luật đặc khu kinh tế vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6 vừa qua, qua phần trình bày của nhóm phóng viên Việt Nam.
Cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 10 tháng 6 đến chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018 tại Phan Rí, Bình Thuận đã để lại một kết quả hết sức bất ngờ và bàng hoàng cho giới quan sát. Người biểu tình đã vượt qua mọi thử thách của đảng hơi cay, vòi rồng và sức mạnh cảnh sát cơ động để tiến thẳng vào các trụ sở công quyền, đốt một số xe cảnh sát và các xe chuyên dụng trong sân trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Kết quả là các cảnh sát cơ động thúc thủ trước sự phản pháo của người dân, chấp nhận đầu hàng, cởi bỏ toàn bộ áo giáp, áo chống đạn và vũ khí để đi ra ngoài dưới sự giám sát của người biểu tình. Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018, chia sẻ với VOA.
Chỉ lo sợ của người Trung Quốc đã qua đây, đã đầu tư cứu người Việt Nam của mình, đã tắt các cứu Việt Nam của mình là 99 năm. Bây giờ 99 năm đó là để làm gì? Để nó đầu tư ra là để đây Trung Quốc đi qua xâm chiếm cứu đất nước Việt Nam của mình. Không còn đất mà để Việt Nam mình sinh sống, sinh sôi nữa nữa. Làm gì làm? Người Việt Nam của mình phải đứng ra chủ quyền đất nước Việt Nam, bảo vệ nhân dân.
Một người tham gia biểu tình chia sẻ với VOA một cách bức xúc.
Thì đất nước Việt Nam của chúng ta là toàn dân, của toàn dân chứ không phải riêng của ai. Là như vậy này, toàn dân chứ không phải riêng của ai. Thằng nào có quyền bán nước? Nước này là nước của Việt Nam và Việt Nam là của toàn dân. Và nó muốn bán nước thì ít nhất là nó hỏi ý kiến của dân chứ. Tại sao nó bán nước? Hả? Thằng từ cái thằng quân nhân cán chính tất cả đều là con của dân cả. Nghe chưa? Thì không có vì một cái lý do nào mà nó có quyền nó bán nước hết. Thì bây giờ nếu trường hợp mà nó bán nước đi thì toàn dân Việt Nam này sống ở trên đầu của thằng nào cộng này có chịu nổi không? Không cách nào sống nổi với thằng này vì nó là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu mà.
Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018 chia sẻ với VOA một cách bức xúc.
Đất là đất của ai? Đất của Việt Nam, đất của người dân. Là người dân này là ông phải muốn đề nghị qua ý nghị là phải hỏi ý kiến người Việt Nam mình có đồng ý mà cho thuê đất hay không.
Có thể nói cuộc biểu tình ở Bình Thuận là một cuộc biểu tình có động cơ ban đầu là bất bạo động. Đến khi có những va chạm về nhân mạng giữa người biểu tình và lực lượng công lực, bạo động phát sinh và kết quả là nhân dân đã chính thức phong tỏa cơ quan công quyền cho đến thời điểm hiện nay. Có hàng chục chiếc xe công bị đốt cháy và nhiều máy móc, phương tiện làm việc văn phòng bị hư hỏng nặng, giới quan chức bỏ trốn. Nguyên nhân dẫn đến bạo động vẫn chưa được xác minh cụ thể, nhưng vấn đề chính ở đây vẫn là sự thiếu hàng đối thoại cần thiết giữa chính quyền và nhân dân. Bạo động nối tiếp bạo động sau những va chạm không đáng có giữa cơ quan công lực với nhân dân. Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018, chia sẻ với VOA.
Bây giờ làm gì làm? Nhà nước phải can thiệp về cái chỗ này là đứng ra bảo quyền đất thổ của Việt Nam, không để cho người Trung Quốc xâm chiếm đất thổ Việt Nam.
Thật sự đáng tiếc vì cuộc biểu tình của nhân dân Bình Thuận đã không dừng ở cấp độ biểu lộ thái độ, chính kiến. Và càng đáng tiếc hơn khi giới chức Bình Thuận đã không điều tiết được vấn đề. Và hệ quả cho đến giờ phút này là hoàn toàn thất thủ trước làn sóng nhân dân, mọi thứ như một hoang địa. Nhân dân và chính quyền rơi vào tình trạng căng thẳng không đáng có. Đây cũng là một kinh nghiệm đối thoại, thay vì đối đầu hoặc trấn áp, đối với những cuộc biểu tình ôn hòa, nhằm thể hiện nguyện vọng chính đáng và lòng yêu nước của nhân dân.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt. Chương trình mỗi buổi tối thứ năm với sự cộng tác ngày hôm nay bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng cũng như là giáo dục truyền thông về sức khỏe. Xin chào bác sĩ Hội từ Florida.
Vâng, chào cô Trà My cũng như là chào tất cả quý vị khán thính giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong những thời gian gần đây đó thì mình có bàn về viêm gan và viêm gan C là cái chủ đề mình đang dở dang từ tuần trước. Mình đã trình bày về thế nào là viêm gan C, nguyên nhân cũng như là những cái sự so sánh mức nguy hiểm giữa C và B. bây giờ trong chương trình ngày hôm nay xin dành để mà nói hết cái chủ đề này, để mà có thể hướng dẫn cho quý vị khán thính giả được hiểu là cách dinh dưỡng phòng ngừa cũng như là cách điều trị cho cái bệnh viêm gan C này như thế nào. Trong thời gian chúng tôi bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về viêm gan C, cách điều trị, quý vị và các bạn có những câu hỏi liên quan về bệnh này hoặc là liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe, xin đừng ngần ngại gửi ngay vào phần bình luận ngay bên dưới khung hình ở đây, chúng tôi sẽ chuyển cho bác sĩ Đỗ Văn Hội trả lời ngay lập tức trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Hội, nói về viêm gan C thì xin bác sĩ vui lòng hướng dẫn cái cách ăn uống dinh dưỡng hay là cần kiêng khem những món gì như thế nào đối với người đã lỡ mắc phải viêm gan C, thưa bác sĩ.
Thưa tất cả quý vị, khi mà chúng ta bị viêm gan C đó, tức là chúng ta cố gắng làm thế nào tránh tất cả những cái gì nó có ảnh hưởng đến cái lá gan của chúng ta. Thì trước hết là cái điều quan trọng là tuyệt đối không có uống rượu, dù rượu có nhẹ đi nữa. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta không có hút thuốc và tránh tất cả những chất gì nó có thể làm hại lá gan của chúng ta, những chất hóa học, những chất mà để chúng ta xịt để làm thơm hoặc là để mà diệt trùng vân vân. Nói chung tất cả những thứ gì có làm hại đến đến cái lá gan của chúng ta. Và chúng ta cũng cần phải ăn uống điều độ, không phải là chúng ta kiêng khem gì. Chúng ta ăn uống điều độ và nhất là chúng ta tránh cái mỡ, những cái chất mỡ, vì những cái loại mỡ đó, chất mỡ đó, nhiều mỡ thì nó có thể hại đến lá gan của chúng ta. Do đó chúng ta ăn rau cỏ, rau hoa quả thì rất là tốt. Và chúng ta cũng ăn thịt, cũng ăn cá, chứ không phải là chúng ta kiêng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta ăn cũng vẫn phải đầy đủ. Và cái đó là vấn đề mà thức ăn của chúng ta, lát chúng ta có thể bổ sung cái chuyện đó. Cái thứ hai đó là chúng ta đừng quá làm nhọc quá sức. Và không có làm cho chúng ta, nếu mà nó quá mệt nhọc á, thì nó cũng không có tốt. Do đó là chúng ta cũng thứ nhất là với lại chúng ta nghỉ đó, cần ngủ đó, ngủ cũng đầy đủ. Nếu mà chúng ta ngủ không đầy đủ nó cũng hại sức khỏe. Và tránh những cái phiền não, những cái lo âu phiền não quá mức nó cũng có thể làm cho cái lá gan nó hại đến khi mà chúng ta đã bị viêm gan. Viêm gan C đó, viêm gan nói chung, nhất là viêm gan C thì chúng ta phải cố gắng tránh những cái công việc đó. Và chúng ta cũng cần tránh lây bệnh cho người khác nha, cái đó quan trọng lắm, đừng có để lây bệnh cho người khác.
Lây bệnh tức là cái đường viêm gan C này lây qua đường máu, cho nên là tất cả những cái đồ dùng cá nhân tránh, đã không có dùng chung, cũng như là không có để cho cái vết máu của mình dính vào những cái vết thương hở của những người khác. Đó là cái cách lây rất là nguy hiểm. Dạ thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói là kiêng cử rượu, thì có một vài những cái lời khuyên là rượu mà uống chừng mực, như rượu vang, rượu đỏ, rượu nho đó, mà một cốc nhỏ mỗi ngày thì nó tốt cho tim mạch, thì đối với những người đã viêm gan C rồi thì cũng tuyệt đối cử luôn cái chuyện này phải không ạ?
Dạ đúng, đã kêu là viêm gan C rồi đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái lá gan, làm sơ gan, do đó chúng ta tuyệt đối chúng ta không uống rượu, không hút thuốc, đó là những cái đó là kiêng cứ tuyệt đối đấy.
Thế còn bia thì như thế nào thưa bác sĩ? Mỗi ngày một chai
bia cũng vậy, bia nó là có chất cồn trong đó rồi, do đó nói chung với là tất cả những gì nó có chất alcohol, tức là cái chất rượu trong đó, dù nhẹ nhiều hay ít thì chúng ta nên tránh. Dạ. Nên tránh là tốt nhất.
Dạ. Tránh tuyệt đối chất có cồn. Dạ thưa bác sĩ, về vấn đề mà kiêng khem ăn uống, hồi nãy bác sĩ có nói là tránh những cái mỡ này kia, thì cái đó cũng thường rồi, không chỉ viêm gan C mà những cái người khỏe mạnh khác cũng nên tránh mỡ để phòng cái cholesterol cao. Thế còn cái việc mà kiêng những cái chất hóa học có thể hại gan đó bác sĩ, bác sĩ có thể cụ thể những cái chất nào trong đời sống hàng ngày mà mình dễ tiếp xúc hàng ngày mà có tác hại cho gan thưa bác sĩ?
Ví dụ như là quý vị xịt những cái thuốc trừ sâu ở ngoài đồng hoặc là trong vườn, hoặc là chúng ta xịt những cái clean nhà đó, tức là chúng ta làm sạch sẽ trong nhà bằng những cái chất mà chúng ta thấy nó có mùi hết sức là, phải nói rằng là nó rất là nặng mùi, và làm cho sạch sẽ, diệt vi trùng đó. Đấy, đa số những cái chất đó là những cái chất có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Người thường thôi, chúng ta cũng phải cố gắng tránh tối đa. huống chi là chúng ta đã có cái mắc bệnh viêm viêm gan C rồi thì chúng ta nên tránh tối đa.
Chất nặng mùi mà mình xịt rửa cho sạch sẽ, vệ sinh nhà cửa thì có thể nghĩ ngay tới là cái chất gọi là nước tẩy đó phải không bác sĩ? Cái đó nó
đúng rồi. Cái thuốc tẩy đó, eau de javel, cái tiếng hồi xưa chúng ta gọi eau de javel, hoặc là nói chung thì chắc thì nó có những cái chất hóa học để mà nó tẩy những cái chất vi trùng đó. Đấy, chúng ta nên cố gắng cho tránh, hoặc là nếu chúng ta có sử dụng thì nên dùng cái chất chúng ta dùng cái khẩu trang để mà chúng ta không có thở, hoặc là chúng ta phải mở tất cả cửa sổ ra. Nói chung bình thường chúng ta cũng phải làm như vậy, huống chi là nếu mà chúng ta đã mắc viêm gan rồi ta tránh tối đa.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về cách sinh hoạt thì bác sĩ cũng có hướng dẫn là ngủ đầy đủ, ăn uống kiêng khem cẩn thận, tức là tránh những cái chất có thể hại cho sức khỏe như là mỡ hoặc là những cái chất mà gọi là rượu bia, thuốc lá. Nhưng mà cách sinh hoạt thì mình cũng nói tới là một chút về thể dục thể thao đó bác sĩ. Vận động như thế nào đối với người viêm gan C cho tốt ạ?
Đó thì đương nhiên là chúng ta có thể dục thể thao để tạo cho cái sức khỏe tốt của chúng ta, nhưng mà đừng làm quá nặng đi, quá mạnh đi. Nghĩa là chúng ta có thể tập đi bộ hoặc là tập thể thao stretching exercise, nhưng mà đừng có làm quá nặng như là những người bình thường. Thí dụ như là cử tạ, tập tạ này kia đó, thì những cái đó chúng ta tránh. Có một điều nữa thì chúng tôi cũng xin lúc nãy có nói là để tránh gây bệnh cho người khác đó, thì khi mà chúng ta có những quan hệ về tình dục đó, chúng ta cần phải dùng những cái loại ví dụ như mang cao su vân vân, đấy những cái đó là chúng ta phải nên tránh tối đa để mà truyền bệnh cho người khác.
Thưa bác sĩ, cũng là một cách phòng ngừa nữa thì có cái vaccine nào hiện hữu hiệu để có thể mình tiêm vào là mình yên tâm là mình không thể nào bị nhiễm phải viêm gan C không?
Cho đến hiện nay thì chưa có một cái vaccine, tức là cái tiêm chủng ngừa cho bệnh viêm gan C. Viêm gan B thì có, nhưng mà viêm gan C thì chưa có. Và chúng ta hiện đang, cái khoa học y tế cũng đang, người ta đang tìm cách để mà thử nghiệm cái đó, nhưng mà hiện tại là chưa có. Do đó là nói chung là không có cái điều trị bằng, cái đề phòng bằng viêm tiêm vaccine, như là tiêm ngừa, tiêm chủng ngừa đó, thưa cô.
Dạ vâng, đối với B bác sĩ nói có, nhưng mà cái đó là khi nào, tuổi nào thì có thể chích ngừa được, và mỗi một lần chích như vậy có thể an tâm suốt đời không, hay là phải lặp lại những cái mũi tiêm vaccine theo định kỳ như thế nào?
Nói chung viêm gan A đó và B đó thì hiện nay nó có những cái chủng ngừa, nhất là cái trẻ em mới sinh ra, thường ta mới sinh ra 24 tiếng ta đã cho chích rồi, hoặc là một tháng ta chích xong rồi là khoảng 2 tháng sau thì chích thêm mũi nữa, và khoảng là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm thì chích nữa. Và đến tuổi lớn đó, khoảng 12, 13 tuổi chúng ta tiêm, cái là tiêm bồi đó, tiêm bồi một lần nữa.
Dạ vâng.
Nói chung thì là ba đợt.
Dạ. Nguyệt Cầm ngay lúc này hỏi
một,
là mẹ tôi bị
đợt 2, 2 tháng và 6 tháng.
Dạ vâng. Nguyệt Cầm hỏi bác sĩ về viêm gan B và C, mẹ của bạn bị mắc phải B và C thì có chữa hết được không bác sĩ?
Vấn đề chữa bệnh đó thì như nãy tôi nói đó, bây giờ lát chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề điều trị. Thì viêm gan C là nó nguy hiểm, nhưng mà hiện nay thì lại rất là người ta lại tìm được rất là nhiều những cái thuốc mới mà có thể trị dứt được, nhưng mà cũng tùy theo cái cơ thể của mỗi người, cũng như là tùy theo cái loại siêu vi đó, có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân. Thì cái loại 1 là nhiều nhất, lát chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. 1 là nhiều nhất, là 75% là gặp, nhưng là khó trị nhất. Tuy nhiên thì bây giờ đã có những cái thuốc mà chúng tôi thấy là đã có ra ngoài thị trường, có thể điều trị được hết tất cả các mọi loại. Tuy nhiên nếu mà trường hợp chúng ta sơ gan nó quá mạnh, quá đi quá xa rồi đó, thì cũng khó mà có thể điều trị được. Nói chung thì là hiện nay có nhiều thuốc đã trị hết về bệnh viêm gan C.
Dạ,
còn B đó điều trị được, nhưng mà hoàn toàn chưa hết được.
Dạ, viêm gan B thì chưa có thuốc chữa phải không ạ?
Có thuốc chữa nhưng mà không hoàn toàn được.
Dạ.
Nó vẫn còn có thể đã bị tái phát nhiều. Vâng.
Vâng, bây giờ trước khi mình nói về cái cách chữa đó thì xin hỏi bác sĩ, nếu mà không chữa thì cái biến chứng nguy hại của viêm gan C như thế nào?
Cái biến chứng viêm gan C đó nó nguy hại là thứ nhất là làm cho ta bị cái gan nó bị nó sơ gan và đi đến suy gan. và có thể tử vong. Đấy là có thể là ung thư gan nữa. Những cái biến chứng mà rất là nguy hiểm. Dạ. Nếu mà chúng ta không trị sớm đó, chúng ta có thể đi đến cái biến chứng đó.
Vâng. Thưa bác sĩ, bây giờ đối với viêm gan C thì nãy bác sĩ có nói là có thuốc chữa, nhưng mà cái sự dứt điểm của cái loại thuốc này cho tới nay như thế nào? 100% hay bao nhiêu phần trăm? Và chữa như thế nào? Xin bác sĩ hướng dẫn.
Cái nguyên tắc điều trị là phải điều trị đúng cách và cũng là đừng có để quá trễ. Có nghĩa là gì? Mình phải tìm ra bệnh sớm. Và tìm đúng cách có nghĩa là gì? Bởi vì hiện tại nó có nhiều cái chất mới ra, thì do đó các bác sĩ điều trị đương nhiên là ta phải nghiên cứu rồi cái loại thuốc nào nó trị cho cái loại nào, thì và điều trị đó thì phải theo dõi. Xin lỗi quý vị, theo dõi đó là ta xin lỗi, chúng ta phải thử máu để coi cái loại cái thử máu coi cái vi trùng nó siêu vi nó còn ở trong máu hay không. Thì cái đó nó hơi phức tạp một chút xíu, thì đương nhiên là những cái bác sĩ đó mà có chuyên có thể điều trị những cái đó thì người ta cũng nó cũng không phải là cái gì phức tạp lắm, nhưng mà chúng ta cần phải để tìm ra cái siêu vi đó nó còn nằm ở trong máu hay không, hay là nó còn nhưng mà quá ít đi, do đó không tìm không có, có ra được. Thì lúc đó là thì khi mà chúng ta đã điều trị và chúng ta thấy như vậy tức là đã có cái kết quả tốt đó.
Dạ vâng, như vậy là trị bằng thuốc uống thôi chứ không có tiêm, chứ không có những cái phương pháp nào khác can thiệp nào mà gọi là mạnh tay phải không ạ?
Cái thuốc tiêm là cái thuốc cũ rồi. Dạ. Mà cái thuốc cũ đó nó rất nhiều cái phản ứng phụ và rất là mắc tiền, và hiện nay đó người ta đã có những cái thuốc mà uống thôi chứ không có tiêm nữa. Yeah. Tuy nhiên nó có những trường hợp người ta phối hợp thuốc tiêm với lại thuốc uống hiện tại, nhưng mà những cái thuốc mà mới bây giờ đó là chỉ có uống thôi, có thể một ngày một lần hai lần tùy theo cái loại thuốc. Lát đây chúng tôi cũng sẽ đưa ra cái danh sách đó cho quý vị thấy.
Một cái người bệnh nhân viêm gan C đó mà họ chữa trị đó thì họ có thể kỳ vọng là trong thời gian bao lâu thì họ có thể dứt hẳn khỏi hẳn bệnh?
Tùy theo cái tình trạng của họ và tùy theo cái loại thuốc á, thì có những cái loại thuốc bây giờ ta trị đó là trong vòng từ 8 cho đến 12 tuần, tức là từ 2 tháng cho đến 3 tháng là có thể dứt được. Vâng. Và người ta dứt có thể được đi tới 95%, 96, 97%. Thì cái đó là điều rất là mừng cho khoa học hiện tại mà chúng ta có được những cái thuốc. Và đây chúng tôi có thể cho quý vị nhìn thấy, đây là một cái danh sách. Đó, một cái danh sách và quý vị có thấy là chúng ta có thể là những cái loại thuốc bây giờ rất là nhiều ở trên cái thương mại bây giờ nó có rất là nhiều cái loại, thì có thể là nó hơi còn đắt tiền một chút. Vâng, nhưng mà cũng may là chúng ta có thể điều trị được tới 90, 95, 97, 96%.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà không biết là nếu ở Việt Nam thì mình không biết là cái sự phổ biến của thuốc men như thế nào, nhưng ở Mỹ thì có thuốc chữa như vậy, nhưng mà cũng xin bác sĩ cho biết cái chi phí của những cái loại thuốc này chữa hẳn dứt hẳn viêm gan C đó, cái chi phí cao thấp như thế nào, mỗi viên thuốc bao nhiêu tiền? Dạ
thật sự ra thì tôi chưa có nắm vững cái vấn đề cái giá cả, cái đó chắc là phải có cái mấy cái chỗ cái nhà thuốc thì người ta biết được. Thì có thể là tôi sẽ nghiên cứu, tôi sẽ hỏi và lần sau khi có dịp thì chúng ta sẽ nhắc qua cái giá.
Thì họ cũng quan ngại là chữa khỏi thì cũng mừng rồi, nhưng mà không biết chi phí có đắt đỏ hay không. Tôi có thể xoay sở và có được cái điều kiện chữa trị đó hay không? Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, nhưng mà có hy vọng khỏi bệnh rồi. Cái thời gian như bác sĩ cũng nói là nó cũng có dài, chỉ vài tháng. Dạ, nhưng mà một khi mà chữa hết được rồi, có nguy cơ bị tái phát hay không ạ?
Người ta đề nghị là chúng ta khi mà chúng ta bệnh rồi đó, bệnh khỏi bệnh có nghĩa là gì? Là khi thử máu đó là không thấy siêu vi ở trong đó, không còn nữa. Không còn nó có nghĩa là chấm dứt hẳn đâu, nhưng mà cái số lượng nó quá ít đi. Thì khi người ta thử, nó kêu là có hai loại là thử lượng. Lượng là cái số lượng của cái con siêu vi. Thứ hai là phẩm, có nghĩa là khi là không phải là số lượng nữa mà phẩm nó có hiện diện ở trong máu của chúng ta hay không, nó còn trong máu của chúng ta hay không. Mà khi đó là thử lượng không có rồi thì ta thử về phẩm, có nghĩa là không thấy nó có ở trong máu thì đó ta coi như là đã hết bệnh. Đó thì lâu lâu đó thì chúng ta có thể là 6 tháng hay 1 năm, hoặc là tùy theo mỗi cái bác sĩ người ta sẽ cho thử lại coi ra sao. Và khi thấy nó có xuất hiện thì có thể là chúng ta sẽ có một cái phương pháp điều trị khác.
Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, cái sự mà tầm soát đó sau khi khỏi bệnh đó có kéo dài không? Tức là cứ phải nửa năm, một năm cứ làm vậy hoài, hay là tới một cái thời gian nào đó thì mình có thể yên tâm là mình khỏi hẳn rồi, không cần phải thử nghiệm rà soát, tầm soát nữa thưa bác sĩ?
Cái vấn đề này đó thì thật sự ra thì nó cũng còn hơi phức tạp đó. Thì tôi cũng chưa có nghiên cứu đến mức, nhưng mà tuy nhiên thì tôi sẽ nghiên cứu thêm. Và riêng là những cái bác sĩ nào mà ta điều trị cho quý vị đó là người ta cũng có biết tất cả những cái cách thức như thế nào. Vì cái này nó quá mới đi, mới lắm. Những cái thuốc này là quá mới, do đó đó thì người ta còn đang nghiên cứu và có thể có nhiều cái thuốc mới nữa. Và có những cái cách mà nó dễ dàng hơn cho người ta đó, nhất là những cái thuốc đó mới á, thì nó bớt, nó không có phải chích này. Thứ hai á, là nó không có tác dụng phụ nhiều. Đó, cái đó là cái rất là quan trọng. Và bệnh nhân có thể theo được, điều trị được.
Dạ vâng. Khi mà bệnh nhân uống những cái thuốc mà điều trị viêm gan C này đó bác sĩ, có cần phải cử những cái thuốc khác không? Sợ bị chống chỉ định, những cái loại thuốc nào cần thiết phải lưu ý không?
Thì mỗi một loại thuốc thì đương nhiên nó có những cái nhưng mà người ta chỉ nói là làm thế nào á để tránh tất cả những cái thứ gì lúc nãy tôi nói đó, là tránh nó ảnh hưởng đến gan. Nghe được tôi rõ không? Dạ có nghe được không ạ?
Dạ, vâng,
nghe
dạ,
được
vâng.
Phải không ạ?
Dạ.
Vâng. Thì đó là thứ hai đó, là đương nhiên là có những cái thuốc mà nó có đôi khi nó làm cho ta bị dị ứng với thuốc đó thì chúng ta phải tránh. Ngoài ra đó thì khi bác điều trị người ta cũng theo dõi để coi có mình có những phản ứng phụ nào hay không.
Dạ vâng, tức là mình cũng phải tự mình theo dõi để mình báo với bác sĩ điều trị của mình để biết được là tôi đang uống những thuốc gì, những thuốc này có chống chỉ định với những cái thuốc trị viêm gan hay không. Cái đó là mình phải cẩn thận một chút xíu để vừa rồi để cho quý vị và các bạn hiểu rằng cái thuốc này đó mình đang uống trị một bệnh này có thể nó có tác dụng không có tốt đối với những cái thuốc mà mình đang xài hoặc là sắp xài sắp tới, thì luôn luôn nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị của mình. Dạ vâng, ngay lúc này Thụy Thi Nguyễn hỏi thăm bác sĩ, bác có thể nói thêm về viêm gan B mãn tính có thuốc chữa hay không?
Thì như nãy tôi nói đó, thì cái viêm gan B đó là nó tuy là nó không có những cái biến chứng nguy hiểm như là viêm gan C, nhưng mà điều trị đó cũng chưa có hoàn toàn dứt hẳn. Có thuốc điều trị nhưng mà cũng có những cái phản ứng phụ và nó có thể trở thành mãn tính và lâu dài. Chứ còn kêu là dứt 100% thì khó có thể nói được. Do đó nó cũng cần phải theo dõi thường xuyên.
Bạn nói là vì bạn đi khám ở Việt Nam thì không có được kê thuốc gì cả, viêm gan B mà không được kê thuốc gì cả, lời khuyên của bác sĩ.
Cái đó tôi cũng hiểu tại sao cái trường hợp như vậy. Thì khi người ta thấy rằng là có cái vi khuẩn đó, vì cái siêu vi khuẩn của suy đó thì nhiên là nguyên tắc người ta phải điều trị. Và điều trị đó là cái mà lo âu nhất, đó là do cái những cái phản ứng phụ. Và có một cái thuốc chích, người ta vẫn phải dùng cái thuốc chích kèm theo những cái thuốc viên. Và nó có những phản ứng, nó có nhiều cái phản ứng phụ. Thì cái điều đó là bây giờ là người ta cố gắng tìm ra những cái loại thuốc để tránh những cái phản ứng phụ như vậy đó.
Dạ, Pierre 9, bác sĩ ơi, loại thuốc nào điều trị tốt về viêm gan? Con cảm ơn.
Thì như nãy là chúng ta có viêm gan thì nó có viêm gan do siêu vi khuẩn, hoặc là viêm gan nó có những trường hợp là do uống rượu, do rượu, có nhiều người uống rượu nhiều quá đó thì có thể gây ra là ta sơ gan. Nói chung đó là nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nhưng mà nếu đây chúng ta nói về viêm gan do siêu vi khuẩn thì có A, B và C, kể cả D nữa. Thì chúng ta thường thường nói đến là B và C. A thì chúng ta cũng không cần điều trị, bởi vì viêm gan A đó là cũng là có thể nó tự khỏi lấy. Nhưng mà viêm gan siêu vi B đó và C là chúng ta cần phải điều trị, mà chúng ta nói từ nhiều kỳ vừa qua là viêm gan C.
Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới trong từng loại viêm gan B, C vậy nó còn chia nhỏ ra 1, 2, 3, 4 nữa. Dạ, xin bác sĩ có thể cụ thể thêm là với từng cái loại 1, 2, 3, 4.
Cái viêm gan C đó thì cái là siêu vi khuẩn đó, thì nó chia về, nó kêu là genotype là cái loại đó. Cái loại thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6, nó có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta, như tôi đã nói, xin nhắc lại là cái loại 1 là 75% cái số người mắc bệnh là ở cái loại 1. Nhưng mà trước đây thì rất là khó trị, nhưng bây giờ thì có những cái thuốc đã điều trị được. Và kể cả khi chúng ta bị hơi sơ gan một chút mà chưa nặng quá đó, cũng có thể điều trị được. Thì đó, cái đó là tin mừng cho chúng ta.
Yeah.
Rồi có loại 2, loại dễ nhất là loại 4, là 4 là điều trị nhất nhưng mà ít bị, cái loại 4. À, nghĩa là nó cũng nhiều hơi, có phức tạp hơn nữa, nhưng tôi chỉ nói những cái quan trọng thôi. Nhưng là loại 1 là đa số tất cả những người bị viêm gan C là đều bị loại 1, tức là 75%. Còn những loại khác như loại 3, loại 4 thì ít hơn nhưng mà dễ trị hơn.
Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp, xin bác sĩ cho hỏi là cháu đi thử máu thì bị nói rằng là bị viêm gan B, nhưng bác sĩ bảo virus trong máu không làm hại. Như thế là thế nào ạ?
Tôi cũng không hiểu rằng là cái trường hợp của cô là như thế nào. Thì nếu mà bác sĩ nói như vậy, tức là người ta thấy rằng là có thể nó là mãn tính rồi, nó cũng không có nhiều và nó đã bớt đi rồi, thì như vậy nó không có hạn. Nhưng mà khi đó là tôi không có hiểu rõ cái tình trạng như thế nào, do đó thì tôi cũng không có thể trả lời được.
Dạ. Trần Nam, men gan cao có nguy cơ chuyển sang viêm gan C hay không bác sĩ?
Chúng ta phải định nghĩa thế nào là men gan nó cao. Men gan cao có nghĩa là cái chức năng của cái gan của chúng ta đã suy rồi, nghĩa là đã có vấn đề rồi. Tức là mà cái men gan nó cao, nó cho thấy rằng là cái chức năng gan của chúng ta nó có vấn đề. Đó là có thể nhiều nguyên nhân, có thể là chúng ta bị sơ gan, hoặc là chúng ta bị viêm gan do uống thuốc này thuốc kia, hoặc là uống rượu. Và khi mà men gan mà lên cao rồi đó, thì có nghĩa là cái chức năng nó đã kém rồi. Thì chúng ta phải, bác sĩ phải coi cái tình trạng cái tế bào gan như thế nào và điều trị. Chứ không nhất thiết là chỉ có do suy là siêu vi A, B hay C mới làm cho men gan nó cao. Do đó hai cái nó khác nhau. Men gan cao tăng lên đó có nghĩa là gì, cái chức năng của gan chúng ta bị đã suy hay là bị vấn đề gì đó. Tức là có những tế bào nó bị, có thể là bị tổn thương. Có nhiều lý do, chứ không phải là chỉ có nhất là chỉ do siêu vi B hoặc là C.
Dạ. Hà Lê cho hỏi thăm, nếu như viêm gan B chuyển sang mãn tính thì có phương pháp điều trị dứt điểm hay không thưa bác sĩ?
Thì để lúc nào, hôm nào chúng ta sẽ nói qua cái viêm gan B, vì cái này nó cũng phức tạp lắm. Cũng như tôi nói là cái viêm gan B nó rất là khó dứt được, khó điều trị dứt được. Khó điều trị dứt được.
Yeah.
Và dĩ nhiên điều trị nó cũng có nhiều cái phản ứng phụ đó. Hôm nào chúng ta sẽ nói về chuyện đó.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Như vậy thì câu hỏi là khi nó chuyển sang mãn tính thì có điều trị dứt điểm được hay không, thì cái cơ hội rất là ít, phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ. Mỹ Hạnh cho bác sĩ, xin hỏi bác sĩ là hiện bây giờ bạn đang rang đậu đen xanh lòng, tức là đậu đen xanh lòng là một cái loại đậu đen nào ở Việt Nam chắc mới, trong Mỹ cũng không hiểu, dùng làm nước uống hàng ngày có ảnh hưởng tới sức khỏe không bác sĩ?
Thì ngay hôm qua cũng có một người hỏi tôi như vậy.
Yeah.
Thì đậu thì cũng là một cái chất, có nhiều chất, nó có sinh tố cũng như là có nhiều chất đạm, thì chúng ta ăn là bình thường. Còn cái chuyện mà chúng ta uống hàng ngày đó thì thật sự tôi không nắm vững lắm, nhưng mà tôi có khuyên người đó thế này: chúng ta có thể, thí dụ như là trà xanh thì chúng ta có thể uống thường xuyên hàng ngày, hoặc là nước trái cây đó, chúng ta xay những cái nước trái cây đó thì chúng ta có thể uống bình thường không sao. Nhưng mà riêng cái đậu đen và chúng ta rang lên làm như vậy, tôi cũng chưa biết, không có nghiên cứu thì không dám nói. Nhưng mà chúng tôi cái đó là cũng hơi bất thường rồi. Cái đó thì người nào mà đưa ý kiến như vậy thì phải trình bày là khoa học đã chứng minh được cái điều đó có tốt hay xấu, tôi cũng không thể nói được.
Dạ. Yeah. Câu hỏi của Tuyết Nguyễn là men gan có thể chuyển thành ung thư hay không, thì cũng tương tự như câu hỏi lúc nãy bác sĩ có trả lời. Bạn có thể coi lại chương trình thì được coi lại cái phần nội dung trước đó, thì các bạn sẽ được cái câu giải đáp nhé. Thưa bác sĩ, có những cái câu hỏi không liên quan tới viêm gan C, nhưng mà cũng xin bác sĩ trả lời luôn cho các bạn ngày hôm nay trong chương trình này, là đi thử phản ứng thuốc, tức là test thuốc kháng sinh đó bác sĩ, thì được bác sĩ đọc test tiêm được, nhưng khi tiêm thì bệnh nhân vẫn bị sốc thuốc, vậy phương pháp test thuốc có thật sự an toàn hay không?
Có những cái trường hợp thuốc đó mà nó có dễ gây ra những cái sốc thuốc đó, làm cho cái phản ứng đó, thì thường thường người ta thử, nếu mà thử đúng đó thì thí dụ như là có những cái trường hợp mà cái thuốc mà có thể gây phản ứng đó, người ta thể chích một rất là nhiệt một chút xíu thôi dưới da, coi nó có thổi phồng lên không, nó có phình cái da lên không. Nếu mà nó phình lên tức là có cái sự phản ứng thì người ta không được xài nữa. Thì đương nhiên thì có, nếu mà chúng ta biết cách thử cho nó đúng đó thì nó cũng thể nói lên được là chúng ta có bị sốc cái thuốc đó hay không. Dĩ nhiên là có những trường hợp mà chúng ta khó có thể nói được là chúng ta thử như vậy rồi chúng ta có bị hay không, thì cái chuyện nói là 100% thì mình không dám khẳng định. Nhưng mà nói chung đó, khi chúng ta có thử test đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta là dễ tránh cái bị phản ứng về thuốc đó.
Dạ, Lâm Anh Tú xin hỏi thăm là bệnh gan C đã điều trị xong, nhưng khi đo FibroScan đang ở F3 có sao không bác sĩ?
Cái đó tôi không rõ cái kết quả như nào. Thường thường người ta khuyên ta nói như thế này: nếu bây giờ xin thử ra mà cái nó có cái RNA đó, hoặc là thử những cái gì mà nó ở dưới khoảng 100, cái đó là về khoa học rồi, nó hơi phức tạp. Nếu mà dưới đó thì chúng ta thử một cái loại là nó có tìm ra cái phẩm hay không, là cái lượng đó, là cái số lượng ta đo là coi có đôi khi số lượng nó quá thấp thì không thấy. Người ta phải đo là cái loại phẩm, tức là quality, cái lượng đó là quantity, còn quality tức là để coi có hiện diện trong đó không. Mà nếu nó không có hiện diện đó thì đương nhiên chúng ta nói rằng là có thể là nó quá thấp đi, nó không ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta. Và do đó thì tôi cũng không có rõ lắm cái thử nghiệm của bạn á, tại tôi không có thể trả lời dứt khoát được.
Dạ, Hoàng Nguyễn xin hỏi bác sĩ, men gan như thế nào được gọi là cao?
Cái bình thường đó là khoảng 15-20 thì nó là bình thường. Nhưng mà nếu nó lên tới khoảng 4-50 đó thì kể như là hơi bất thường. Nhưng mà đôi khi cũng không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà lên tới mấy trăm đó, 4-500 đó, 4-500 thì lúc đó là 4-500 thì coi như là đã có ảnh hưởng rất lớn về cái tế bào gan của chúng ta. Do đó đó thì khi nào có cái men gan nó cao đó, thì phải bác sĩ người ta sẽ nghiên cứu, người ta ta định liệu cái đó. Và nếu trường hợp quá cao đó thì người ta phải làm một cái kêu là biopsy, tức là sinh thiết đó. Ta dùng cái kim để ta đưa vào trong gan, rồi người ta lấy một chút ra tế bào gan ra, ta thử coi các tế bào như thế nào. Rồi dĩ nhiên là ta cũng phải làm ultrasound, nó có nhiều cái phức tạp lắm. Ultrasound, scan, siêu âm, nhiều thứ lắm. Yeah. Thì để rồi chúng ta như một cái sinh thiết đó, thì mới nói được là cái tình trạng cái tế bào gan như thế nào. Nhưng phải đúng chỗ, có nhiều khi nó chỉ một vùng thôi vừa bị. Hay là do đó chúng ta phải lấy cái sinh thiết đúng chỗ. Cái này nó phức tạp thì bác sĩ chuyên môn sẽ làm chuyện đó.
Dạ vâng, Sơn Phạm Hoàng, thưa bác sĩ, em bị men gan cao, ăn uống như thế nào để hạ men gan xuống?
Thì như nãy người ta nói là chúng ta tránh tất cả những thứ gì mà nó làm hại cho gan, nhất là những cái thuốc như là thuốc Tylenol là chúng ta không được uống, uống rượu chứ không, tránh tối đa là rượu, cũng như là những cái chất hóa học mà nó về những cái sát trùng đó, nó có hại. Và ăn thì đấy, như là chúng ta phải tránh mỡ nhiều, và chúng ta ăn những trái cây, những rau cỏ này kia thì là tốt. Thì đó là nói chung lúc nãy tôi đã nói rồi đó, xin xem lại.
Dạ vâng. Danh Hà hỏi thăm bác sĩ là nghe nói người bị bệnh gan không có nên đi làm nghề nấu ăn, có đúng không bác sĩ?
Cái đó tôi không hiểu ý nói là thế gì, là vì có thể là mình làm lây bệnh cho người khác hay sao đó, thì cái đó cũng chưa. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta bị viêm gan C mà nó còn dương tính đó thì chắc chắn là sẽ có một những cái nghề người ta không chịu, ví dụ như là mà làm cái nghề gì mà có thể lây truyền cho người khác đó thì người ta không có muốn cho người ta làm mấy cái công việc đó.
Vâng, thí dụ như làm y tá, ngành y đó dễ bị có nhiều cái nguy cơ. Dạ. Thưa bác sĩ Luân Châu, cho hỏi men gan là gì vậy? Bác sĩ có thể giải thích rõ.
Xin hỏi lại cái câu đó.
Men gan là gì thưa bác sĩ?
Thì men gan lúc nãy tôi nói là cái viết tắt là ALT và AST là những cái chất mà nó tiết ra gan, cái tế bào gan nó tiết ra. Bình thường thì khoảng 10-20, nhưng mà nếu nó lên tới cao đó thì có nghĩa là cái tế bào gan đó nó không có lọc được, nó đã cái chức năng nó kém rồi, thì nó đè cái chất nó cao lên đó thì có nghĩa rằng là tế bào gan đã có những cái tổn thương rồi. Nhưng mà tuy nhiên đấy là tổng quát thôi, chứ còn ta cũng phải xét thêm coi cao bao nhiêu, hoặc là cái tình trạng sức khỏe ra sao, và người ta như nãy nói là chúng ta phải làm siêu âm và có thể làm sinh thiết để mà coi tế bào gan như thế nào. Tùy theo, nếu mà quá cao thì bắt buộc ta phải đi làm mấy cái chuyện đó.
Dạ, Nguyễn Khôi, bác sĩ ơi, cháu hỏi thăm về tỷ lệ lây viêm gan B từ mẹ sang con, tỷ lệ cao thấp như thế nào?
Qua đường máu thì chúng ta biết là khi đã qua đường máu đó thì là máu người mẹ đó là cái thai đó là nằm ở trong cái bào thai, thì đương nhiên đó là máu của người mẹ truyền qua cái máu của người con cho nó đương nhiên là sẽ mắc bệnh viêm gan B cũng như C, bởi vì truyền bằng đường máu.
Bố cháu bị đau đầu suốt, uống thuốc vẫn không khỏi, nên đi chụp gì? Chụp X-quang, X-ray, chụp kiểu gì thưa bác sĩ để mà tầm soát cái bệnh đau đầu thường xuyên?
Cái đau đầu đó thường xuyên đó thì đương nhiên nó có thể có rất là nhiều nguyên nhân. Có đôi khi nguyên nhân mà chúng ta cũng thường người ta đi làm CT scan, computerized đó, là để mà làm một cái scan các cái não ở trong đầu nó có bị cái gì không, nó có bị bướu hay không. Rồi có những trường hợp á, mà chúng ta bị như là đau đầu mà do nó kêu là migraine á, thì thật ra thì có chụp cũng không biết gì cả. Vì do những mạch máu này kia nó co thắt hoặc là vân vân đó. Thì có những cái mà chúng ta không có tìm được. Tuy nhiên nếu mà đau quá nhiều, đau nặng á, thì mà điều trị không được thì người ta phải cho đi scan để coi mình có bướu não hay không. Nó có những trường hợp mà do cái bướu ở trong não đó nó có thể làm chúng ta đau đầu. Thì do đó chúng ta phải làm scan. Còn chứ chụp hình thường đó, đương nhiên người ta có thể chụp X-ray thường, nhưng mà thường thường cũng không có cho thấy được những gì cả. Thường là phải làm scan.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida rất nhiều vì sự cộng tác cũng như những kiến thức dành cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn quý vị khán thính giả cũng như là cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12 tháng 6 vừa qua. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách thức làm thế nào xây dựng một nền hòa bình vĩnh cửu trên bán đảo Triều Tiên. Trong một thông cáo chung, Tổng thống Trump cam kết bảo đảm an ninh cho Triều Tiên và Chủ tịch Kim tái xác nhận cam kết không lay chuyển của ông hoàn toàn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết quyết tâm thu hồi hài cốt của những tù binh và những người mất tích trong chiến tranh, kể cả việc hồi hương ngay tức khắc những người đã xác nhận được lý lịch. Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đồng ý thi hành đầy đủ và nhanh chóng thông cáo chung. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tổ chức những cuộc thương thuyết kế tiếp dưới sự lãnh đạo của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và giới chức cao cấp liên hệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể được để thi hành những kết quả của cuộc họp thượng đỉnh. Đồng thời, Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo nói các chế tài vẫn giữ nguyên, tuy nhiên ông phát họa một tương lai tươi sáng hơn cho Triều Tiên. Tổng thống Trump nói, chúng ta mơ về một tương lai theo đó tất cả người Triều Tiên có thể sống hài hòa với nhau. Các gia đình đoàn tụ và niềm hy vọng quay trở lại, nơi ánh sáng của hòa bình xua đuổi bóng tối của chiến tranh. Tương lai tươi sáng này đang trong tầm tay của chúng ta và đang xảy ra. Tổng thống Trump mô tả cuộc họp lịch sử này là chúng ta đang hy vọng trông chờ. Nhưng hòa bình luôn xứng đáng để nỗ lực, đặc biệt trong trường hợp này. Tổng thống Trump nói, quá khứ không định nghĩa cho tương lai. Những xung đột ngày hôm qua không phải là chiến tranh ngày mai. Và như lịch sử đã liên tục chứng tỏ, địch thủ có thể trở thành bạn bè. Tổng thống Trump nói thêm là không có giới hạn cho những gì Triều Tiên có thể thực hiện được khi nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi thương mại và giao dịch với phần còn lại của thế giới. Chủ tịch Kim có cơ hội nắm bắt một tương lai tươi sáng cho nhân dân Triều Tiên. Tổng thống Trump nói, bất cứ ai cũng có thể gây chiến tranh, nhưng chỉ những người can đảm nhất mới có thể kiến tạo hòa bình.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm ngày 14 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.